This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mời tất cả thính giả nếu có thắc mắc gì về luật pháp ở dù đó là nghe qua internet trung quanh thế giới hay là Dallas, Fort Worth, Arlington nghe qua 1600 AM hay là 900 AM ở khu Houston, Conroe, Galveston, Sugarland. Và nếu thính giả nào nghe được ở Austin qua internet hay là qua AM đang lái xe thì có thắc mắc gì về luật pháp 713-664-8002, 713-664-8002, mời sư Đế Vương.
Cảm ơn luật sư Thơm. Để tôi xin kính chào quý vị.
713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả về đầu tiên cho xin tên này. Hello.
Hello.
Dạ, yeah, mời anh ạ.
Dạ, anh Tân Thanh á. Anh cho em hỏi là nhà em có một người giống như là đi vô mo mua đồ rồi đi ra quên tính tiền mấy món thì bị đưa vô trong nhà tù á. Thì ngủ một đêm ở trong đó, rồi qua ngày hôm sau thì em đóng 500, em lãnh về, rồi em có cái giấy là nói là phải xây này đi ra tòa, thì bây giờ em phải làm sao anh?
Ok, cảm ơn anh. Cái chuyện này cũng đơn giản lắm, nhưng mà cảm ơn anh hỏi câu đó để Tom với luật sư David Vương có cơ hội. Luật sư David. Đôi họ buộc tội mình gọi là theft sometimes, người thường gọi là petty theft, tức là trộm vặt. Dù đó là 1 cho tới 50 đồng, hay 50 đồng cho tới 500, hay 500 tới 1.000, 2.000, hay trở lên cao như vậy. Luật có đòi hỏi là mình cố ý không?
Dạ không.
Không cố ý?
Không cố ý.
Thì giống hệt như anh này nói là quên trả tiền. Cái đó có phải là vi phạm luật không? Tại tôi quên trả tiền, có phải vi phạm luật không?
Bây giờ David là người cố ý nè, luật sư Thơm và anh Thanh. David là người cố ý, ok, cố ý ăn cắp. Sau bây giờ David ra ngoài tòa, David nói tôi quên, tôi không biết. Không lẽ là bỏ luật sư Vương, giải què luật sư Vương. Bởi vì cái lý do đó mà luật pháp không cần chứng minh là có cố tình ăn cắp. Không cần chứng minh cái đó.
Tại vì cái cố tình nó nằm trong đầu mình thôi. Đâu ai mà vô trong đầu mình tìm được. Bây giờ thực tế là bây giờ ngay thời gian mà mình ngồi ngay bây giờ nè, không có một cái máy móc gì mà vô đầu mình nói là ông này không cố ý hay không sơ ý.
Không à? Mà chế được cái máy đó xảy ra.
Đó. Thì cái luật nó chỉ đòi hỏi để cho thính giả cũng cẩn thận, mà cái này tí nó không nói qua cái kế tiếp nè, một cái thí dụ để gọi là thử thách luật sư David Vương. Ok. Là bước ra khỏi cửa, đi ngang cái cash register chỗ trả tiền, quên trả tiền, không trả tiền. Khi đi ra cửa rồi, không có receipt là bị bắt, là coi như cái tội đó nó thành hình rồi. Không ạ? Ok. Nếu mẹ đẩy xe, con 2 tuổi lấy đồ bỏ vô xe, đẩy xe, cái xe mà xe gọi stroller mà đẩy cho con nhỏ đó. Tại mình có chuyện này thấy xảy ra.
Đúng rồi.
Con lấy quăng đại vô xe, bà không biết hay biết hay không, mình cũng biết, nhưng mà đẩy ra khỏi cửa. Security, mời lại, cho tôi xét cái stroller của bà, trong đó có những đồ của chúng tôi, chưa có trả tiền. Bà này không lấy, không lấy, không cố ý, không xí, nhưng mà không lấy, nhưng mà con bà bỏ vô. Ai có lỗi cái đó?
David muốn hỏi luật sư Thơm là mình có cái máy camera là chứng minh là bà không biết không? Nhưng mà anyway đó, bà này bà có một cái defense, bà có một cách để bào chữa cái hồ sơ của bà. Thì mình cho một cái thí dụ là bà không biết gì hết, thì cái đứa bé này nó lỡ mà nó bỏ vô trong cái chiếc xe này. Đó. Thì dĩ nhiên á, công tố viên á, phải chứng minh là mình biết, là mình có lấy cái này. Đúng không? Thì ở trong đây anh muốn đẩy qua đó là cái đứa con nó 2 tuổi nó không biết gì hết. Thì anh có một cái defense, cái câu hỏi là cái người bội thẩm đòn á, nó có đồng ý hay đồng ý, nhưng mà cái case law đó là những cái luật, những cái hồ sơ trước á, thì em chưa biết, em chưa có lục về cái đứa con 2 tuổi, thì em xin nhường cho luật sư Thơm trả lời.
Ok, bây giờ Thơm đi thêm một bước nữa. Thơm với David đi vô chợ.
Dạ.
Thơm thích cái đồng hồ này quá, thích quá, nhưng mà mình nhát, mình dụi vô cái túi của luật sư David rồi anh em mình đi ra ngoài. Lúc bị bắt xong Tom đi tiếp luôn. David, anh David, luật sư David bị bắt trở lại. Có lỗi không? Tại vì không cố ý.
Well, cái em cũng có một cái hồ sơ giống như vậy, là hai người bạn đi, nhưng mà một người bạn á thì là thì người mua, còn cái anh mà đi theo đó là không phải là đi mua. Đó. Nhưng mà kẹt có một cái á, cái anh mà không đi mua đó là cái anh đẩy cái chiếc xe. So tính tiền ở trên một phần không tính tiền, thì cảnh sát bắt cái anh đẩy á.
Ok. Lý do mà anh em chúng tôi bàn ở những vậy đó là sao? Là thật ra nó chỉ về bằng chứng thôi.
Dạ.
Người ta không có vô đầu mình để hiểu được là mẹ có sai con lấy đồ bỏ trong xe để đẩy ra không?
Đúng rồi.
Anh bạn này có lý do gì mà nhờ anh bạn khác lấy rồi anh kia nó rồi tôi cũng hy sinh tôi lấy giùm ông?
Dạ.
Mình không có biết được những cái gì người ta suy nghĩ trong đầu, nhưng trước mắt bước ra khỏi cửa không có receipt. Chúng tôi có thể quay video được, không quay video được, nhưng mà ông không có receipt, ông bước ra cửa rồi. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng để bắt. Nào, chúng tôi có thành công về kết tội hay không là bồi thẩm đoàn như luật sư David Vương nói, phải không?
Cái câu trả lời là yes, tại cái luật của ăn cắp là như vậy. Mình lấy cái món đồ đó không có sự đồng ý của người khác, của người chủ, xin lỗi. Mình lấy một cái món đồ đó, the taking of the property of another without permission. Mình lấy cái món đồ đó của người chủ và không có phép, không có xin phép, không có đồng ý của người chủ là cái đó là ăn cắp. Sau đỡ xin mé rồi mình á, cha mình làm mẹ mình phải chịu trách nhiệm con của mình nếu con của mình 2 tuổi.
Thì nhưng mà dĩ nhiên cái những cái gì mình mới nói không phải là một cái người mà lấy đồ 3-4 lần 5-6 lần mà cố ý rồi xé luôn bọc ra rồi nhét đồ vô túi là một người ác giống như hay là tánh xấu giống như một người mà sơ ý để con mình bỏ đồ vô xe. Nhưng mà những cái đó là người ta chỉ xử trong cái lúc phạt thôi, phải không ạ?
Đúng rồi.
Có thể, bởi vì người ta mới nói, ồ cái này có thể phạt từ 50 đồng cho tới 6 tháng trong tù.
Dạ.
Thì cái người nào mà quá đáng á, thì có thể bị phạt 6 tháng và đóng 2.000 đồng.
Dạ.
Còn cái người nào sơ ý chỉ có thể cho probation.
Cái một cái nữa thì mới hôm qua David nói chuyện với một người công tố viên á, ở trên Fort Bend á, thì cái anh công tố viên này anh cười thôi. Anh nói, yeah, right. Your client forget, huh? Nghĩa là nó không nói là giống như David. Cái người khách mà quên hay là quên trả tiền đó, tao nghe nhiều quá rồi.
Yeah.
Đúng không? Tao nghe nhiều quá rồi. Yeah, right. Nghĩa là chọc vui mình thôi. Yeah. Thì họ, cái bằng chứng là họ không cần cái đó. Họ chỉ cần cái bằng chứng là mình đã đi qua khỏi cái cổng đó và mình không có trả. Còn ở một cái chữ nữa đó, luật sư Thom, là cái chữ more. Cái chữ more đó, là mình có thể đi ra ngoài cái cửa hoặc là mình có thể đi ra là mình đã sang qua cái chợ khác. Thí dụ như mình chợ Macy, mình bước ra cái đường gọi là cái đường mà đi ở ngoài đường đó để đi ra đi vô những cái chợ khác đó, mình đã bước ra cái đường đó, cái chỗ đó là cũng là ăn cắp.
Dạ. Ra khỏi cái boundary của họ.
Dạ, yeah, cái đường cái yes. Cái
ok, cửa. Bây giờ trở về câu hỏi của anh là bây giờ cái chuyện nó xảy ra rồi, sơ ý cố ý mình không biết, nhưng mà bây giờ người ta đã cho mình chuộc tiền ra 500 đồng, bây giờ người thân của mình về nhà rồi hay là cá nhân mình đã bị buộc tội như vậy, mình nghĩ mình không có lỗi hay là mình không biết nhiều về luật, bước tới là phải làm gì? Mình chắc chắn là mình không phải ngày sắp sửa phải ra tòa, trong 7 ngày cho tới 30 ngày nữa sẽ có ngày ra tòa, bước tới là làm gì?
Anh có hai cái quyền, ok? Cái quyền thứ nhất á, là anh có thể mướn luật sư. Anh cái quyền thứ hai đó là anh tự đại diện cho anh. Nhưng ông chánh bà chánh án bà có quyền nói không, cái hồ sơ này mày phải có luật sư. À, xin lỗi. Cái chữ mày hồi kỳ trước bị la rồi. Cái chữ anh nói bà thẩm đoàn bà chánh án bà nói là tôi yêu cầu ok anh chị cần phải có luật sư, thì mình phải có luật sư mà mình đã mướn hoặc là mượn hoặc là somehow mình đã có tiền bỏ ra bond thì mình không có được xin chánh án là mình không có đủ tiền mướn luật sư. Dĩ nhiên, ở trong đây, mình nói rằng là tôi không có phải tiền của tôi, nhưng mà tại vì Thành bỏ ra tiền, thì cái đó mình có thể nói với chánh án để xin chánh án là cho mình một cái người luật sư biện hộ của nhà nước. So, em khuyên cái next step anh Thành là đi mướn luật sư. Tại vì cái đó là cái điều tốt nhất. Người luật sư binh 5 lá bài, nó có thể xảy ra nhiều nhiều cách để xảy ra, nhưng mà người luật sư chỉ muốn mình rút cái lá bài tốt nhất cho mình. Cái lá bài tốt nhất hiện giờ muốn rút á, là mình phải mướn luật sư.
Thì phần đông nếu mà mình không có tiền, mình ngồi trong tù 2-3 ngày, tòa thả cho về để sắp xếp chuyện ở nhà, rồi ra tòa trình diện, thì có thể cái đó người ta chỉ định cho người mình một người luật sư được. Nhưng mà nếu mà mình có đủ khả năng, tại vì tòa không có nói là ông có tiền trong nhà băng không, tòa chỉ hỏi là ông có đủ khả năng rút trong credit card, mượn gia đình, những người xung quanh có thể giúp được không. Nếu mà có người nào giúp bond ra thì thì cứ nhờ người đó giúp mướn luật sư đi. Đó, nếu không mướn luật sư mắc tiền được thì mướn luật sư, thí dụ mới ra trường đi, cái đó chuyện của ông. Đó, thì phần đông không có nghe như vậy, nhưng mà dĩ nhiên đôi khi tùy theo người tòa thôi, người ta chỉ định một người luật sư để đại diện cho mình. Ok, dạ vâng. Dạ, cảm ơn cứ lúc rất nhanh. 713-6648-002. Dạ, thưa mời thính giả như kế tiếp cho xin tên này. Hello.
Dạ, dạ em là Danny. Cái vấn đề này là rất là interesting. Tại vì em từng run cái, từng là director Los Angeles của một cái, của Microsoft Store, của cái chợ. Cái này em nói là khi mà nó thời xưa sau này khi mà tụi Lost Invention mà nó đã stop anh ở ngoài một cái tiệm giả sử Roger, Walmart, Fiesta, bất cứ gì, là nó đã video anh thấy anh lấy, từ khi mà anh lấy món đồ đó cho đến lúc mà anh đi đâu đi quạt qua hàng này cái ao này ao kia rồi anh đi ra, nó là video set everything in the camera. Thành ra anh đi nói với Vương, em tại vì em có một cái trường hợp của một cháu của một bạn là hồi lúc đó nó mới cứ 15 tuổi mà đi vô để chiếc xe đạp ở ngoài, xong mua cái gì á, xong nó bất ngờ chạy ra thôi, quên không phải chạy là coi như xong nó chạy ra để nó quên cái gì trong cái xe, xong nó chạy vô lại thì nó cũng bị bắt, mà không cứ luật sư tưởng là bail xong xuôi thôi. Nhưng mà sau này lúc 18 tuổi nó đi học á, nó rất là complicated. Thành ra cái những cái case này á, dù rất là nhỏ nhưng mà phải có luật sư, không có luật sư là em bảo đảm cái case này chắc chắn là sẽ thua vậy thôi. Thành ra em nói cái này phải có luật sư, tại vì khi mà tụi em đã stop anh ở ngoài á, là video tape and everything. Để tại sao, tại khi có những cái case hồi xưa là bắt mà không có video tape, tụi nó quay lại nó kiện cái company đó nó cũng thắng như thường đó. Thành ra em chỉ có đề nghị cái, chỉ có ý kiến thôi, tại em quá mạnh về trong cái này thôi.
Dạ, okay. Cảm ơn. Dạ anh khoan, không ai cúp cho Thông hỏi là bây giờ anh cũng cúp rồi. Anyway, thường đó là đâu có phải là người nào họ cũng ngừng ngoài cửa để xét đồ phải không ạ? Thì họ là thường là có một người video, thì Thông định hỏi ảnh là có một người đang coi video, có một người gọi xuống, một người đang đi vòng vòng ở dưới đó. Tại hồi đó Thông cũng làm trong mấy chỗ tiệm. Thì có một ông và một bà bận đồ giống hệt như mình nhớ, mà người ta cứ cái trách nhiệm của người ta cứ đẩy xe vòng vòng tiệm mỗi ngày vậy đó.
Đúng rồi.
Họ giống hệt như mình đi chợ vậy, mình không biết ông là ai hết đó. Nhưng mà khi họ nhận được cái điện thoại ở trên lầu gọi xuống, hay ở chỗ security gọi nói để ông bằng áo vàng đang đứng ngay chỗ đôi giày, những cái ao nào, số mấy, để ý ông đó, thì họ dù có video và cũng có một người cũng có thể đang theo dõi mình. Không phải chắc chắn 100%, nhưng mà thường thường có người đang theo dõi, một người video. Tại sao? Video và người theo dõi, hai cái đó là cả hai bằng chứng rất là chặt.
Đúng rồi. Cái một cái mà anh Danny anh brought up very good á, là anh nói từ lúc 15 tuổi, sau khi đó lúc 18 tuổi thì sẽ bị trục trặc, rất là complicated cái chữ của anh dùng. Thì dĩ nhiên á, cái tội ăn cắp á là nó gọi là moral turpitude, nghĩa là bản tánh người xấu. Thì những cái người nào mà có cái tội ăn cắp á, có thể mắc cái bằng nurse, mắc không được lấy cái bằng cây súng, không được lấy bằng luật sư vân vân. Thì những cái hậu quả sau này nó hơi khó một chút, hoặc là đi vô thi quốc tịch Mỹ vân vân. Thì cái hồ sơ của Thanh á, bạn của Thanh á, thì cái này nó gọi là tiểu hình, cho nên vô quốc tịch Mỹ vẫn được, nhưng mà có thể hơi trục trặc một chút nếu mà mình đi xin việc làm và mình có một cái job hiện tại, mình có cái job gắt rút, thì có thể là chủ công ty sẽ đuổi mình. Thì nó có một cái hồ sơ mình có thể cố gắng, là nó gọi là pre-trial diversion, nghĩa là xin chặn lại để đừng có cái hồ sơ này, đừng có ra tòa, để thanh toán cái hồ sơ này cho nó đàng hoàng, cho một người ở nước Mỹ, một người ở tiểu bang Texas có quyền được một lần. Thì nếu mình xin được thì mình có thể sau 2 năm mình có thể xóa cái hồ sơ này. Cái chữ David dùng là xóa chứ không phải là non-disclosure. Non-disclosure cũng là tốt rồi, nhưng mà xóa thì nó tốt nhất. Thì những cái hồ sơ này giống như anh Danny nói đó, mình nên khuyên một người, mình nên có một người luật sư để bảo vệ 3 năm, 4 năm, 5 năm sau này, luật sư Thông.
Dạ, Thông hoàn toàn đồng ý. Nhớ chưa vô quốc tịch rất là quan trọng. Khi xin vô quốc tịch sẽ có sự thắc mắc. Nếu muốn và sau này học nghề chuyên môn, luật sư, rồi kế toán, accountant, bác sĩ, làm cho engineer, làm cho government contractor, những cái đó đều ảnh hưởng nếu mình có một cái vết xấu trong criminal record của mình bây giờ. Họ check rất nhiều. Mà cái đó không phải là những người mà sới bị trộm vặt cái này kia thôi, nhưng mà DWI. Một cái nữa rất nguy hiểm nữa là hai vợ chồng gây nhau, vợ tức quá gọi cảnh sát, khai thêm một tí nữa. Bây giờ ông chồng là người đánh vợ. Về sau này ông ra mướn apartment cũng rất là khó.
Dạ, yeah, mà cái đó không xóa được luật sư Thơ.
Dạ. Đánh con cũng nặng. Đó, họ gọi là child abuse. Thì xảy một ly điên dầm. Bình tĩnh lại. Đừng có làm những chuyện gì mà mình nghĩ là chỉ thoát qua bây giờ, nhưng về sau này không ai biết. Tại bây giờ computer và cái system ở đây thì ai cũng biết rồi. Credit của mình xài tiền bao nhiêu tiền một ngày, một tháng họ cũng biết, mà sau những cái chuyện này họ không biết được. Nguy hiểm cho mình nên cẩn thận. Khuyên đồng hương cẩn thận về chuyện. Nếu mà mình nghĩ là mình đã lỡ rồi thì tìm cách nào để thoát.
Dạ.
Dạ, cảm ơn sư David Vương. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên nè. Hello.
Tên đây là Tuấn. Chào hai luật sư.
Dạ, chào.
Muốn hỏi có câu là cách đây 2 ngày là tôi bị accident ở trên freeway á, là có 4 xe đụng nhau, thì vì là trên freeway nên không thể lấy tin tức nhau, chỉ có cảnh sát đến đưa cái report, đưa cái key number, và đồng thời họ cho họ viết đằng sau cái tờ giấy đó là những cái tin tức của bên kia, tức là gồm có hãng bảo hiểm, rồi cái xe đời mấy, rồi tên gì, rồi cái policy number. Và trong trường hợp mà bây giờ tôi về thì tôi lại nhờ bảo hiểm bên tôi gọi, thì họ nói là những cái tin tức này là đều sai hết, thì như vậy thì cuối cùng rồi cảnh sát hoặc là như nào có thể kiếm được cái xe mà đụng sau lưng mình không, hay luật sư?
Dạ. Cho Thâm hỏi là bây giờ 4 cái xe, mình cứ tính cái xe đầu tiên hết là số 1, số 2, số 3, số 4 đi. Mình, xe của ông là xe số mấy?
Số 2.
Xe số 2 thì 2 chiếc ở sau đụng mình.
Dạ, 2 chiếc.
Mình không có biết chiếc nào có lỗi hết, đúng không ạ?
Tôi không biết. Tại vì 3 người đều vào bệnh viện hết, chỉ có mình tôi là hoảng thôi, chứ tôi thì không sao. Nhưng mà 3 cái người driver đó là trước sau thì đều vô bệnh viện hết.
Người ở đằng trước mình cũng bị nữa ạ?
Dạ.
Ok.
Ai đụng xe đầu tiên?
Tôi không biết, đang lái trên freeway thì tôi nghe cái rầm một cái thì xe tôi văng ra trước đụng cái đằng trước nữa. Nhưng mà khi mà tôi hoảng, khi mà bắt đầu mà cảnh sát đến họ ra, thì tôi ra sau thì tôi thấy tất cả là 4 xe lận.
Yeah.
Và nếu mà đếm theo luật sư Thom nói thì xe tôi nằm ở thứ 2.
Dạ. Yeah. Cái câu trả lời cho anh Tuấn á, là dĩ nhiên mình có cái license plate ở trong cái police report. Đợi thêm có khoảng 10 ngày, 14 ngày mình có thể có cái police report. Trong cái police report đó, nó có cái tin tức để mình có thể kiếm cái người mấy người kia. Nhưng mà David khuyên rằng nếu mà anh có bảo hiểm của anh á, anh nên dùng cái đó trước đi để cho anh move on with cái life của anh. Chứ anh đợi hoài á thì nó lâu lắm, tại vì nếu mà em là cái bảo hiểm thằng số 3, anh nói không, khách ta không có lỗi, là tại vì thằng số 4 nó gây ra.
Yeah.
Nhưng mà cái quan trọng là cái mặt sau của cái người cảnh sát họ ghi, thì bây giờ về thì tôi nhờ bảo hiểm của tôi và nhờ tất cả nhiều người, họ nói là cái hãng Stepson không có cái policy này, mà cũng không có cái xe này, và cũng không có cái tên của cái người đứng ra bảo hiểm, tức là cái xe ngay đằng sau lưng. Họ chỉ cho tôi cái information của cái xe sau lưng cho tôi chứ không cho xe trước hay sao. Yeah. Mà tất cả đều không đúng cả, thì giờ không, tôi không biết làm sao nữa.
Dạ vâng, cho Tom góp ý kiến như vậy. Cái này nó mình có hai việc mình phải cần làm liền, như luật sư David Vương đã mới nói rồi. Mình có thể đợi cho police report ra để mình coi người lái xe đó là ai, liên lạc thẳng người lái xe đó.
Yeah.
Nhưng có thể mình đợi đó lâu quá. Nếu mình đợi lâu quá thì mình phải làm gì để bảo vệ cho mình ngay bây giờ, luật sư David Vương?
Mình phải sửa xe, dùng bảo hiểm mình sửa xe. Nếu mình có bị thương tích thì mình phải đi gặp bác sĩ. Mình lo cái chuyện đó trước đi.
Mình có bảo hiểm 1,5 triệu, 2 triệu không ạ?
Dạ, xe bảo hiểm là 2 triệu xe mới, nhưng mà lại không có cái phần rental. Không biết là lý do tại sao nữa, không hiểu.
Dạ, cũng không sao, thì bây giờ mình chịu khó. Tại vì cái phần rental đó là có lỗi hay không có lỗi, xe nằm đường gì đó họ cũng mướn xe cho mình. Nhưng cái phần mà mướn xe nó nằm ở trong cái phần uninsured nữa. Nếu mà đã quyết định là cái người thứ ba, là người ngay sau lưng mình đó không có bảo hiểm, thì mướn xe là một phần của cái phần mà gọi là 1,5, đó là lỗi của người khác mà người đó không có bảo hiểm hay không tìm được người đó, hit and run.
Yeah. Nhưng mà làm sao mình biết là ai lỗi ai, bây giờ tìm không được. Cho nên cái bảo hiểm của mình á, nó chỉ sửa xe cho mình thôi, nó dùng cái phần nó gọi là collision nó sửa thôi, bảo hiểm của mình, tại vì luật sư Vương dùng cái chữ nó hơi nhiều, bảo hiểm của mình không có trả cho mình, nếu bảo hiểm của mình không có thể nào trả cho mình nhiều hơn là nó cần phải trả. Tại sao? Mình dùng cái bảo hiểm của mình chỗ collision á, thì mình phải trả 500, còn mình dùng cái UM á, thì mình chỉ trả 250 thôi. Bảo hiểm của mình sẽ không giúp mình đẩy lên cái UM nếu mà không biết ai lỗi ai phải. Họ sẽ kêu mình dùng cái phần collision. Thì ở đây David khuyên rằng là cái hồ sơ của anh nó rất là phiền. Và nếu mà anh mà lên văn phòng mà gặp em á, em cũng từ chối cái hồ sơ này. Là tại vì theo những cái gì cảnh sát nói, cái phần luật sư Thơm, cảnh sát á, viết xuống á, lạ lắm nha. Có nhiều lúc cảnh sát viết không biết cái ông lấy cái tin tức đó đâu nữa.
Yeah.
Cũng rất là có 1-2 cái hồ sơ đây mình đã trải qua là hoàn toàn sai hết.
Yeah. Thì cảnh sát thì cũng như người thường vậy thôi. Đôi khi cũng sơ suất, đôi khi cũng viết lộn từ cái case này qua case khác. Nhưng mà mình kiên nhẫn tí đi, vì nếu được á, nên tham khảo với mọi người luật sư sớm nào tốt nấy. Tại vì có nhiều khía cạnh lắm. Nhưng mà cái tốt nhất cho mình đó là mình có bảo hiểm 2 triệu.
Dùng nó.
Dạ, dùng nó sớm bây giờ đi. Mà nếu mình có thiệt, mình có bị nhức mỏi, đau đớn hay gì đó, mình nên đi bác sĩ sớm nào tốt nấy. Đừng có tại vì mình chưa rõ ràng về bảo hiểm, mình không đi làm những gì mà mình cần làm, về sau này mình sẽ bị lỗ. Đó, thì ông nên tham khảo với mấy người luật sư. Đó, cuối chương trình ông có thể gọi luật sư David Vương hay là văn phòng thông của được anh em chúng tôi sẽ nói chuyện thêm. Tại vì nó có nhiều khía cạnh và nhiều cách để giải quyết chuyện này. Anh em mình có thể ngồi nói cũng khá lâu. Nhưng mà đánh tí mình cho số điện thoại nha. Rồi ông cứ gọi tới rồi anh em chúng tôi giải quyết chuyện này cho ông. Đừng lo mấy chuyện đó.
Anh ơi, em thèm ăn đồ nướng mà chỗ nào vui vui đó anh.
Tìm chỗ nào đồ nướng mà lại vui đây ta. À, anh nhớ ra rồi. Anh sẽ dẫn em đến A1 Buffet Arlington đang kỷ niệm 1 năm anniversary. Họ tăng cường nhiều món đặc biệt lắm. Món nướng ngon không thua kém các nhà hàng Korea mà giá lại rẻ nữa.
Từ lâu rồi em rất muốn đến A1 Buffet để thưởng thức các món như Hot Pot, Korean Table Grill, Seafood Buffet với rất nhiều oyster, nghêu sò, cá tôm mực tươi ngon, rau xanh tươi và rất nhiều món khác. Trái cây thì đủ kiểu theo mùa.
Về Korean BBQ em sẽ tự tay chọn lựa nè, nướng ngay tại chỗ hấp dẫn thơm ngon. Đang kỷ niệm 1 năm anniversary nên giá cả cũng thật hấp dẫn. Lunch, dinner và weekend chỉ có 12.99 mà ăn thả vàng luôn.
Nhà hàng I1 Buffet tại Arlington xin kính mời. Điện thoại
469-422-0880 422-0880 I1 Buffet Arlington 12.99 ăn thả vàng luôn.
Mua nhà mới trong dịp lễ Thanksgiving và Christmas, quý vị được hưởng 5.000 tiền giấy tờ và lời từ 5.000 đến 20.000. Nhà mới ở Las Colinas, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 520.000, quý vị được hưởng 10.000 tiền giấy tờ. Nhà mới ở Frisco, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 320.000, quý vị được hưởng 3% tiền upgrade. Bán nhà nhanh chóng, trong vòng 1 tuần, xin gọi Melissa Loan Bùi, công ty địa ốc Keller William, 972-251-0297. Ở Garland, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm của hãng First Texas Home bán 185.000. Ở Forward, 4 phòng ngủ, 2.5 phòng tắm, 215.000. Quý vị có lô đất, lot muốn bán, Melissa Loan Bùi có builder muốn mua. Quý vị muốn xây nhà, Melissa Loan Bùi có builder xây theo ý của mình. Melissa Loan Bùi top producer của Keller Williams, 972-251-0297, 972-251-0297.
Nails, 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 thêm cơ hội không thể bỏ qua. Voice, Spa, Pedicure and Manicure là một sản phẩm mới nhất trên thị trường. Pedicure và Manicure cao cấp, rất giản dị, ít tốn thì giờ, vệ sinh và rẻ nữa. 100% khách hàng hài lòng, rất dễ tăng thêm thu nhập về sản phẩm này. Salon Pro Nail Supplies tại Grand Paris kính mời quý thân chủ và thợ nail đến tham dự show từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 10. Nhân viên hãng Voice sẽ hướng dẫn tận tình. Lưu ý, rất nhiều hàng on sale trong ngày show. Sự thành công của quý vị là sự thành công của chúng tôi. SPS là Salon Pro Nail Supplies tại 1801 South Gray Southwest Parkway, Grand Paris. Điện thoại 972-623-3500. 972-623-3500. Xin kính mời.
Công ty địa ốc Côn Nữ Group với sinh viên miền Côn Nữ nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp, uy tín, thật thà và vui vẻ sẽ định giá nhà bán miễn phí và tư vấn cho quý vị bán nhà nhanh trong vòng 1 đến 4 tuần. Sinh viên miền Côn Nữ sẽ hướng dẫn tận tình và giúp quý vị tìm mua những căn nhà ưng ý, chuyên giúp quý vị thương lượng với các builder xây nhà mới để có được giá tốt và được trả closing cost. Côn Nữ Group có nhiều realtors phụ trách show nhà cho quý vị trong toàn vùng Dallas Fort Worth để đảm bảo cho quý vị được đi xem nhà nhanh chóng và mua được những căn nhà vừa ý. Văn phòng Côn Nữ Group tọa lạc tại Cali Saigon Mall, Garland và Asia Times Square, Grand Prairie. Xin gọi Cindy Huyền Tôn Nữ 214-763-0411, 214-763-0411.
Dạo này tôi thấy ông vui ghê ha, mặt mày tươi rói vậy.
Bí quyết, bí quyết, tôi chỉ ông chỗ này, bảo đảm sau khi ông tới đó ông sẽ thấy lòng phơi phới liền. Mà không những ông vui, bà xã ông cũng vui nữa cho mà coi.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường nổi tiếng với nhiều loại thuốc ông uống bà khen, chuyên bắt mạch, bốc thuốc, châm cứu, bấm huyệt, hỗ trợ điều trị về các bệnh tim, gan, siêu vi, ABC, gan có mỡ, bệnh bán thân bất toại, phong thấp, xưng khớp, gai cột sống, thoái hóa xương.
Bác sĩ già lẻ các loại thuốc bắc thảo dược, linh chi nhật chính gốc, xăm các loại.
Mậu Phước Đường, tổng đại lý Yến Goldenness, Forever Life, xăm hoàng gia, Vegan Therapy và nhiều hãng khác.
Vùng Garland, nhà thuốc bắc Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall với số điện thoại 972-496-4372.
Vùng Arlington, Grand Prairie, Mậu Phước Đường trong khu Asia Times Square, điện thoại 214-810-8079.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý vị, trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, chúng ta cũng có thể theo dõi qua Internet là daisaigon.com, daisaigon.com một chữ. Hay là gọi điện thoại vô để nghe chương trình. Gọi vô để nghe đó là 213-493-0128, 213-493-0128. Nếu mình không có computer gần để nghe qua Internet, hay là không ngồi trong xe hay có máy radio nghe AM, 900 AM, thì gọi vô 213-493-0128 để theo dõi qua điện thoại. Chương trình Luật pháp và đời sống của Monet ở Dallas, 1600 AM Dallas, mời tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington và Dallas Metroplex và những thính giả nào mà nghe qua Internet. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại với thính giả trong giây lát. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002. 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa mời khán giả nghe kế tiếp, tôi xin tên là hello.
Hello.
Dạ, thưa mời.
Chào hai luật sư, tôi tên cô Kim.
Dạ, cô Kim.
Dạ. Thưa luật sư, tôi muốn hỏi thăm như cha mẹ mà có nhà ở Việt Nam rồi bán, nhưng mà cái người trả tiền họ trả bên đây cho bên đây, mà mình người con bên đây rồi người con nó nhận tiền bằng check thì có được không, mà nếu mà nhận tiền mặt thì có phạm luật không luật sư?
Dạ, thưa cho thăm hỏi là cô Kim hỏi câu này đó là về luật thuế hay là luật nhà băng hay luật gì ạ?
Dạ, muốn hỏi về luật nhà băng á luật sư.
Dạ vâng.
Dạ, ba cha mẹ bên Việt Nam có cái nhà bán rồi muốn cho con một số tiền, mà cái người mua nhà họ cũng có người con bên đây, họ trả tiền bên đây.
Dạ, muốn xong. Dạ, hiểu rồi. Thì bây giờ nó cái trả lời như vậy là nếu mà mình mua trao đổi một cái gì ở nước khác nhưng mà tiền trao đổi bên đây, không có gì trở ngại hết, không có gì trở ngại hết. Chỉ có hai cái thắc mắc là mình nên để ý đến, không bắt buộc phải mình phải lo lắng gì hết. Là một, nếu trả tiền mặt, mình bỏ tiền mặt vô nhà băng, đó luật nhà băng, thì nhà băng phải report cho chính phủ biết là có một người này bỏ tiền mặt vô bao nhiêu tiền đó. Thì khi mà chính phủ nếu mà có thắc mắc hỏi mình thì đó, tôi bán, người kia đưa tiền cho tôi, đây là tên của họ nè, ở đây tiền mặt trao đổi qua tay rất là dễ dàng, và chính phủ vẫn muốn là mọi người trao đổi tiền, tại vì như vậy thì kinh tế nó mới càng ngày nó càng mạnh hơn, phải mà, chứ đâu ai muốn là mình giữ tiền trong nhà. Có những tín giả thắc mắc đó luật sư David Vương là tôi sợ bỏ vô nhà băng hơn 10.000 rồi người ta thắc mắc. Vậy thì thí dụ đi cái chợ Fiesta một ngày bỏ vô 100.000 đồng tiền mặt, vậy ngày nào cũng bị điều tra sao, đúng không? Yeah. Người ta chỉ thắc mắc rồi mình trả lời, nếu mình là mọi chuyện theo luật pháp ấy, không có gì hết. Ok, câu thứ nhì, cái khía cạnh thứ nhì nhìn là ok, vậy thì tôi có phải khai thuế về cái này không? Dĩ nhiên mình khai thuế, nhưng mà mình có trả thuế không là chuyện khác. Tại này tài sản của mình có phải là bây giờ mình nói như nó đơn giản như nào, bây giờ Thông có nhà ở Mỹ này, Thông bán cái nhà đó 100.000 cho luật sư David Vương. David Vương gửi cho Thông 50.000 đồng tiền mặt, 50.000 đồng tiền check. Thông bỏ vô trong nhà băng. Thông có phải trả thuế đó không? Dĩ nhiên không, tại vì nó trả tiền thuế đó trước khi mình mua nhà này rồi. Khi mua nhà mình trả góp rồi, tiền nó trả thuế rồi. Nếu mình không lời thì không sao, phải không ạ? Nhưng mà mình vẫn phải khai thuế là yes, tôi nhận được 100.000 này. Luật sư David Vương mua nhà của tôi, tôi đã trả thuế cái tiền này rồi trước khi tôi mua nhà, thì không có trở ngại gì hết. Thì hai cái khía cạnh đó mình cũng không cần lo gì hết, phải không ạ?
Nó chỉ sợ có một cái là cái người mà chung tiền của mình á, thì họ lấy cái tiền này là tiền của ấp viện, tiền của tiếng Mỹ nó gọi là illegal funding, nghĩa là cái tiền làm ra bởi chuyện tầm bậy tầm bạ. Thì nếu mà nhà nước nó biết được và họ sẽ coi cái số tiền này là cái tiền không có làm ra đúng giống như luật pháp, thì họ sẽ trịch thâu cái số tiền này. Thì họ sẽ trịch thâu số tiền này xong rồi, nhưng mà nó kẹt con cái thì cái nhà của mình đã chung rồi.
Yeah.
Đó, thì bây giờ mình phải kéo ra ngoài tò ở bên Việt Nam thưa. Vậy thôi, chứ ngoài ra này David không có thấy cái khía cạnh gì mình để sợ hãi tiền mặt hay là tiền gì.
Dạ vâng, cảm ơn bạn. 713-664-8002. Nhưng mà tôi nhận ra kế tiếp ạ.
Dạ, hai chào anh Tom, em tên Thanh đó. Em muốn hỏi thăm em là vai và tên đờ đó anh. Bây giờ cái người mà người ta mượn tiền của em đó, người ta mua cái insurance cho cái nhà, thì em cái tên của em là nó phải là co-owner hay là lender mortgage anh? Cái để cái nào cho nó đúng anh? Và cái nào thì nó có cái quyền lợi cho cái người vai và lender nhiều hơn anh?
Dạ, để cho cái nhà, cái bảo hiểm nhà đó phải không ạ?
Dạ.
Ok, dạ cảm ơn anh. Để cho Thông nói rộng ra thêm tí để cho những tại phần đông ít có người nào là private lender hay là cho mượn tiền, đôi khi có owner financial, nhưng mà phần đông là mình là người mượn tiền, thì để Thông nói nguyên về luật đó luôn.
Anh phải dịch cái chữ private lender.
Ồ, dạ đúng rồi. Private lender là một người cho mượn tiền, đầu tư cho mượn tiền để một người khác mua nhà. Thí dụ người mình có tiền mình cho mượn để mình được lời thứ nhất, hay là cái người mà mượn tiền đó họ không đủ những điều kiện để mượn của nhà băng, thì mình giúp họ đó, hay là những cái Việt Nam mình giúp nhau. À, thì cái đó là một cách mà người cho mượn tiền cũng lời được một tí. À, người mượn tiền có thể không mượn nữa đâu, thì mượn được của mình. Đó, đọc private lender là cho mượn tiền cá nhân đây. Ok. Thì người chủ nợ được bỏ tên vô cái nhà này là lien holder, chứ không phải là co-owner. Mình không phải là chủ trong nhà này. Cái đó cũng cái đó là tốt cho mình chứ không phải là xấu. Tại nhiều người nói, ủa, chưa trả hết tiền thì tôi cũng có quyền chủ của nhà này. Ok. Nếu mà ông chủ của nhà này đó thì ông tới ông thay nóc nhà dùm nha.
Dạ,
khi nào nhà hư, nếu mà có trở ngại gì, ông tới ông giải quyết dùm nha. Hay là trả thuế mỗi năm, ông giúp tôi trả nha. Tôi cũng phải là chủ.
Rồi nhà trái, ông phải đưa phần nửa, dạ. Thường phần nửa.
Đó, thì tôi cũng phải là chủ. Tôi là chủ nợ. Chủ nợ mà cái người mượn tiền nhà cầm cái nhà lại cho tôi. Thì cái câu hỏi, cái choice thứ nhì của anh đó là đúng là mortgage lender hay là lien holder. Thì mình chỉ đòi hỏi họ, cái người mà mượn tiền đó, mua bảo hiểm cho cái nhà này. Ít nhất là ngang hay là cao hơn cái nợ của mình. Tức là sao? Cái nhà này 200 ngàn. Mình chỉ cho mượn 150 ngàn thôi. Người ta mua bảo hiểm 160 ngàn là đủ rồi. Nếu họ muốn, họ mua 200 ngàn cũng được. Nếu Tom mua, nếu mà Tom là người mượn tiền thì 160 ngàn, 200 ngàn chẳng thành vấn đề gì hết. Tại vì cái deductible chỉ 1% hay là 2% thôi, thì có 1-2 ngàn đồng thôi. Thì mình thì người ta cũng muốn mua 200 ngàn luôn. Nhưng mà mình chỉ muốn là nếu cái nhà này bị cháy không còn một cái gì nữa hết, chỉ còn cái đất không à, thì cũng chỉ giá 20 ngàn đúng không? Nhưng mà bảo hiểm sẽ phải đền cho mình 160 ngàn là cái nợ của mình. Mà mình chỉ muốn làm sao cho mình có đủ tiền lấy lại thôi. Phỏng luật sư David luôn.
Yeah. Có một cái mà David muốn nói với anh Thành đó là nhiều khi lâu lâu anh phải gọi cái bảo hiểm nhà là nó còn có hiệu quả không? Tại vì có thể đóng một tháng quên một tháng hay là mua một năm rồi năm tới không mua. Thì làm cái lien holder đó, mình sự thật ra là mình giỏi lắm thì mình cho mượn một căn hai căn là mình hết tiền rồi. Cho nên mình phải cẩn thận một chút. Và mình bỏ một chút tí thời gian ra gọi anh bán bảo hiểm. Ê, cái bảo hiểm này còn hiệu quả không? Hay là sao?
Dạ, yeah. Nhưng mà dĩ nhiên, anh không phải người đầu tiên cho mượn tiền. Ai cũng đồng ý vậy, phải không?
Yeah.
Cái nước này nó có bao nhiêu, cả trăm năm nay rồi.
Yeah.
Thì, những người đi trước mình đã chỉnh cái này rồi.
Yeah.
Có ba cách, hai ba cách để giải quyết chuyện này. Một, là mình yêu cầu người mượn tiền đó là ghi trong đó là mình là lien holder mortgage lender.
Yeah.
Thì trong cái bảo hiểm nó có cái clause, người ta chỉ cần đóng thêm tí tiền thôi, trong đó có cái clause là nếu bảo hiểm này trả trễ, nếu bảo hiểm này không trả, nếu bảo hiểm này lapse hay đổi qua hãng khác, chúng tôi là hãng bảo hiểm á, sẽ cho người lien holder biết liền.
Yeah.
Để người lien holder có quyền vô để trả tiền liền để bảo vệ cho cái nhà này, tại nhà này là vốn của mình.
Cái đó quá hay.
Dạ, yeah, cái đó là cái một thứ nhất. Thứ nhì là dĩ nhiên tất cả những gì anh em đang làm, escrow. Bây giờ bảo hiểm năm nay, thuế năm nay 10.000 hay cho tính đi 1.200 đi. Ông đưa cho tôi 100 đồng một tháng đi, cho tới cuối năm tôi sẽ đóng. Tức là cuối năm tôi đóng cho năm tới, cuối năm đóng năm tới. Đó. Thì chính mình người lien holder mình bỏ tiền túi ra để mình trả, mình mua hết để bảo vệ cho mình. Nhưng yeah. mà cái người mượn tiền phải trả lại cho mình mỗi tháng cho yeah. trả góp.
Bỏ vô cái escrow account.
Đó là escrow.
Quá tốt.
Đó. Đó. Còn cái cách thứ ba là người đó phải mua, giống như luật sư David nói đó, người đó phải mua hết trọn năm, trả hết tiền cho mình, đưa mình receipt và policy, mình cầm trong tay. Rồi tới tháng 11, phải renew cho năm mới, đưa mình cái đó thì mình phải theo dõi mỗi năm.
Yeah.
Yeah.
Nhưng mà ý em muốn hỏi thăm anh Tom với lại anh David đó là cái người mà mình để làm mortgage là lien holder đó thì nó có cái quyền lợi hơn là cái người co-owner phải không anh? Cái co-owner ví dụ chẳng hạn như cái nhà đó cháy thì bây giờ nó sẽ đền cho cái nhà đó 100 ngàn thì nó sẽ divide ra cái đó mỗi người 50 ngàn nó trả. Còn đây cái lien holder ví dụ em cho mượn nó 100 ngàn thì cái insurance phải nó trả cho cái mortgage 100 ngàn trước, sau đó còn bao nhiêu nó mới trả cho cái người owner cái đất đó phòng ạ.
Dạ, phần đông là lý thuyết là nó phải như vậy, nhưng mà hãng bảo hiểm họ cũng khôn lắm. Tại vì ai là người trả tiền bảo hiểm? Là người policy holder. Người policy holder có quyền thưa họ, người lien holder ít bao giờ được thưa lắm. Ok, thì Theo lý thuyết là yes. Anh là lien holder lúc nào anh cũng được bảo vệ nhiều hơn là người co-owner. Nhưng nếu mà thực tế chuyện gì xảy ra đó, họ ký cái check để tên của hai người. Họ gửi thẳng về, họ nói đó hai người tính gì tính nhau đi, chúng tôi cũng dính líu cái chuyện này. Họ để tên của người lien holder và người chủ nhà là người mượn tiền. Hay là họ để tên của hai người co-owner. Thì theo luật đó là yes, phải satisfy cái lien của anh trước là trả tiền hết cái nợ của anh trước. À, thì nếu mà trả lời tóm tắt cái câu hỏi của anh đó là yes, lien holder có nhiều quyền lợi hơn là người co-owner. Co-owner là coi như hai người hùng hạp làm ăn với nhau hay là mua nhà chung với nhau, anh em trong nhà, vợ chồng vậy thôi. Thì họ không có bắt buộc phải cho hai người biết, chỉ một người đại diện hai người. Nhưng người lien holder là lúc nào họ cũng phải cho mình biết trước mọi chuyện hết. Không trả bảo hiểm, trả trễ, có claim, cháy nhà, bị lục, bị gì là mình đều biết hết.
Vậy coi như là mình request cái người bán bảo hiểm là họ có thể là họ cho mình biết khi cái đó change hoặc là thay đổi hoặc là ngưng hoặc là renew, như tất cả phải báo cho mình biết trước. Mình có quyền mình yêu cầu cái người bán bảo hiểm cho mình cái điều đó không anh?
Dạ được, mình yêu cầu cái đó, nhưng mà phần đông đó, 80% tất cả những cái policy nó đều có đó thẳng cho mình rồi. Họ mình chỉ cái câu mà nó bao hết cái đó là lien holder. Là khi nói đó là hãng bảo hiểm biết, ô, trách nhiệm chúng tôi phải làm những cái này. Đó, thì yes, anh muốn verify, tại vì anh là private lender, anh rất là cẩn thận, muốn rất là cẩn thận, thì thông khuyên nên cũng phải cẩn thận như vậy. Thì yes, anh nói chuyện với agent và anh coi kỹ trong đó. Nhưng mà đối với những nhà băng đó, là họ chỉ nói ra chúng tôi là mortgage, là lien holder. Đó, thì hãng bảo hiểm là biết rồi. Yeah.
Còn David thì luật sư Thơm là em không có muốn nghe là cái nào lời hơn cái nào. Em muốn nghe cái đó. Em chỉ biết là thân chủ của em là private lender, là phải bỏ vô cái chữ private lender cho em thôi.
Dạ, yeah, là lender, lien holder đó.
Dạ. Yeah.
Mortgage.
Tại vì anh là cái người đó đó, anh là người lien holder. Cho nên anh phải bỏ vô trong lien holder. Anh muốn lời hơn hay là anh muốn không lời hơn thì anh đừng có cho người ta mượn tiền. Yeah. Nếu mà anh đã đồng ý cho người ta mượn tiền là anh là lien holder, thì anh phải bỏ vô cái bảo hiểm là lien holder. Yeah. Em không có muốn nói là anh lời hay anh lỗ, là tại vì anh đã chấp nhận cái chữ lien holder rồi, anh đã đưa cho người ta rồi.
Yeah. Thì là gọi là lien holder, lender hay là mortgagee. Mortgagee là hai chữ y cuối cùng. Còn cái người mà cầm đó là mortgagor, là có chữ o với chữ r cuối cùng. Ok, nha, cảm ơn anh nha. 713-6648-002. Thưa mời thính giả nha, kế tiếp cho xin tên là hello.
Dạ vâng, dạ, em tên Hải, xin chào hai luật sư. Em cách đây 3 tháng em có bị đụng xe đó, luật sư, thì đang đi trên railway thì nó có hai lane. Cái xe của em là xe số 3, còn một cái xe số 1 là xe chút người ta bánh, nó chạy chậm đằng trước, lại bị kẹt xe, nó chạy chậm. Còn cái thằng số 2 là chạy đi đằng trước em, nó bên lên để chạy, thì nó đụng vô cái xe 18 bánh ở đằng trước, nó đụng vô xe số 1 nó dằn sang cái lane của em, thì nó sẽ em đi ngay bên cạnh đụng vô nó, tại vì thắng không có kịp đó. Thì cảnh sát đến làm report giống y hệt giống như em mới nói với anh như vậy đó. Thì hôm rồi em có lấy report của tụi cảnh sát, thì nó nói y hệt vậy, là cái xe thứ 2 đụng xe thứ nhất rồi dằn sang lane em, và em thắng không kịp để đụng vô nó. Thì cái thằng cảnh sát, tụi cảnh sát đã cho cái thằng số 2 cái ticket. Cái câu hỏi của em là bây giờ, tại vì cũng 3 tháng rồi mà không thấy cái tụ bảo hiểm bên kia nó trả lời gì hết, thì hôm rồi em có gọi, thì nó nói là cái thằng số 2 á, nó đang quay lại với cảnh sát là nó không có chấp nhận, là nó bị cái ticket đó, là nó bị oan đó. Thì tụ bảo hiểm kia nói em đợi. Thì theo hai luật sư như vậy là có đúng không hai luật sư? Tại vì đây là cái trường hợp đầu tiên mà em bị đụng xe đó.
Ok, cho Tâm hỏi là anh hỏi cái đó đúng không? Tức là chuyện mình nên làm bây giờ hay không làm, hay là đúng là theo luật? Tại vì...
Giống như cái project của nó bắt em phải đợi như vậy đó. Nó đợi để cho cái thằng kia chừng nào nó cãi với tụi cảnh sát xong là nó có lỗi hay không đó, rồi tụi luật sư nó mới chấp nhận nó quyết định đền cho em hay không á, luật sư.
Dạ, đúng rồi. Ok, đó là Tâm hỏi. Còn đó lý do đó là nếu mà 3 tháng đó là tốt nhất là anh nên liên lạc bảo hiểm của mình sẽ khe chuyện này, bảo hiểm mình sẽ đòi lại bên kia nếu anh có cái phần bảo hiểm 2 triệu hay 1,5 triệu. Ok, hay là cái thật actually cái đó là phải là collision comprehensive, chứ 1,5 triệu không đền, tại vì bên chưa quyết định là bên kia có lỗi hay không có lỗi.
No, bên kia có bảo hiểm. Bên kia có bảo hiểm cho nên mình không có dùng được UM, thành UAM.
Yeah. Ok. Thì bây giờ theo luật, luật sư David Vương có quyền cãi không, hay là hay cảnh sát quyết định là thôi phải chịu thôi, bỏ tay rồi.
Yeah. Mình có quyền cãi chứ. Bảo hiểm bên kia không có giúp mình. Bảo hiểm bên kia có quyền nói dốc với mình. Ok. Đúng không? Sao mình biết được? Nhưng mà cái chữ mà David đang muốn cho quý vị biết và anh Hải biết là hiện bây giờ bảo hiểm bên kia nó ra cái chữ là no. Ok. So mình có hai cách thôi. Một là mình dùng cái bảo hiểm của mình để sửa xe của mình, rồi bảo hiểm của mình á mới đi gặp một cái người nó gọi là arbitrator, một cái người giải hòa giữa hai bảo hiểm. Cái chuyện đó là cái chuyện của bảo hiểm họ lo. Nếu mình không có bảo hiểm của mình thì mình phải thưa họ, thưa cái anh số 2. Mà nhiều lúc á anh phải thưa cái anh số 1 nữa, nhưng mà hiện bây giờ mình chưa nên thưa cái anh số 1 là tại vì cảnh sát nói là anh số 2 lỗi thì mình chiếu theo cái anh số 2 lỗi. Nhưng mà cho anh Hải biết, bởi vì biết nếu đã 3 tháng rồi đợi thì bao nhiêu tháng nữa tôi phải đợi. Tôi không có thể nào đợi hơn 2 năm. Nếu 2 năm một ngày thì cái hồ sơ này mình không có quyền thưa cái anh lái xe số 2 nữa, luật sư Thông. So, mình phải thưa thôi. Anh Hải...
Là theo luật sư nghĩ là em đợi 3 tháng rồi, nghĩ có nên đến lúc mình phải tự mình thưa, tại vì hiện bây giờ cái xe em nó kéo dưới đó, nó vẫn đang đậu trong cái bãi mà mỗi một ngày là nó cho em 20 đồng. Mà tính ra 3 tháng rồi cũng hơi nặng tiền rồi đó, mà em gọi cho tụi bảo hiểm bên kia thì nói tại sao em không có kéo về đến cái shop nào để sửa, tại sao là phải kéo đến cái chỗ đó.
Nếu mà anh hỏi như vậy đó thì em đoán là anh không có bảo hiểm của anh, bởi vì anh không có sửa, anh vẫn còn nằm ở chỗ đó.
Chỉ có một chiều thôi, chỉ có liability thôi, luật sư.
Ok,
để trả lời cái hồ sơ của anh về cái vụ mà kéo xe về đó. Yes, anh phải kéo xe về đó, tại vì anh không kéo xe về đó, cái anh chủ của cái chỗ mà giữ xe đó, họ sẽ bán xe anh đi.
60 ngày, 20 đồng, 1.200 đồng.
Dạ.
Tiền giữ xe mình thôi.
Dạ.
Chưa tính tiền kéo xe cỡ 100-200 đồng nữa.
Cái luật nó mắc cười lắm. Mình không có nằm dạ được, luật sư Thơm. Mình phải minimize cái damage. Mình phải bớt lại cái sự hao tốn của mình. Mình phải kéo về. Nhưng có nhiều người mắc cười lắm, luật sư Thơm. Kéo về mà xe không chạy, mà đậu ở nhà home owner xấu xình la chết à. Hoặc là đậu ở chỗ apartment là bị la chết à.
Rất là khó xử, tại vì mình kéo về nhà, rồi hiệp hội của khu mình lại nói nhà này, xe này hư, chúng tôi lại phạt ông.
Yeah.
Apartment lại kéo bỏ đi.
Yeah.
Rất là khó xử cho anh, bởi vậy rất là tiếc là anh không có bảo hiểm hai chiều bây giờ như vậy. Nếu được đó, anh nhờ một người nào có chỗ nào mà không có trở ngại đó, lấy cái xe này ra kéo về đi, chúng tôi là mà phiền cái giờ kéo về mình phải trả 1.200 mới được lấy xe ra.
Đúng rồi.
Không thôi không cho lấy ra.
Và một cái nữa đó, mà mình để lâu á, hẳn bảo hiểm bên kia họ khôn lắm, để lâu á là người khách của họ sẽ không còn ở chỗ đó nữa. Okay. Không còn ở chỗ đó nữa thì họ sẽ biến mất luôn. Mà biến mất á, mình thưa đó, mà mình không tìm được him á, thì bảo hiểm không chịu trách nhiệm. Cái luật của bảo hiểm á, là người khách của họ được thưa và được nhận được giấy tờ đàng hoàng, và người khách của họ phải đưa họ cái miếng giấy đó thì họ mới chịu trách nhiệm. Có nhiều lúc thay vì thưa cái người đó cho thân chủ của David, mà cái người đó không có đưa cái miếng giấy cho hãng bảo hiểm của họ thì hãng bảo hiểm của họ không có chịu trách nhiệm.
Cái lỗi của mình là mình. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.